Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch. Tất cả chúng ta rất là hân hoan đón mừng tuần lễ Phật đản. Có thể nói đây là một năm rất là quan trọng trong chiều hướng phát triển giáo hội tại Việt Nam, và cũng là năm đầu tiên giáo hội chúng ta đã có lời khuyến tấn toàn thể các chùa và tăng ni Phật tử tổ chức Phật đản theo hai truyền thống, Nam Tông và Bắc Tông. Bình Bắc Tông thì tổ chức vào ngày mùng 8, còn Nam Tông vào ngày rằm. Và để thống nhất lại thì chúng ta làm luôn một tuần để cho lễ hội ra đời của Đức Phật trở thành lễ hội văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Và năm nay sẽ có rất nhiều xe hoa đi diễu hành trên đường phố để chào đón sự ra đời rất là vĩ đại của Đức Phật. Rồi giáo hội cũng khuyến tấn tất cả các Phật tử đều phải treo cờ Phật giáo, đốt lồng đèn, trang hoàng ở tư gia của mình, bởi vì ngày này là cái ngày khai sinh ra Đức Phật, và trên nền tảng đó đạo Phật ánh đạo vàng tuệ giác giải thoát đã có mặt trên cuộc đời. Cho nên nhu cầu về việc tổ chức lễ hội hoành tráng là điều không thể thiếu. Và một điểm đặc biệt đó là giáo hội khuyên tất cả các ngôi chùa tổ chức thuyết giảng suốt 7 ngày. Và có thể nói chùa An Phú là một trong những cái ngôi chùa đi tiên phong. Tại Sài Gòn hiện nay chỉ có 3 chùa thôi: chùa Ấn Quang, chùa An Phú và chùa, một ngôi chùa nữa là tổ chức thuyết giảng. Còn các chùa khác chỉ có thuyết giảng 2 ngày, đó là ngày mùng 8 và ngày 14 âm lịch. Sự đóng góp của Đức Phật rất nhiều phương diện, và thông qua các phương diện đó Ngài được xem như là một bậc vĩ nhân. Vượt lên trên các bậc vĩ nhân, Ngài là bậc siêu nhân. Siêu nhân ở đây không có nghĩa là một vị thánh hay là một vị thần hay là vị sáng tạo ra thế giới, mà siêu nhân là bởi vì Ngài cũng là một con người rồi trở thành một bậc giác ngộ. Và trong rất nhiều giáo pháp của Ngài có một giáo pháp rất là ấn tượng, đó là tháo gỡ đi lòng hận thù vốn như là hạt nhân quan trọng dẫn đến những sự đổ vỡ tranh chấp về ý thức hệ chính trị, quân sự, kinh tế hay là bất cứ một vấn đề tranh chấp nào thuộc về đối tác giữa 2 bên hoặc là 3 bên trở lên. Như vậy khi tìm hiểu về cách thức giải phóng cơn giận đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái nỗi bình an, sự an vui tỉnh tại ở trong tâm hồn của mình, và giúp cho mình và người khác có thể thiết lập một nhịp cầu cảm thông rất là nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, vững chãi và lâu bền. Có một cái câu chuyện nói về giá trị của sân hận. Chuyện kể rằng có một anh chàng bán nón, đã bán ế quá cho nên giữa trưa đánh một giấc dài ở dưới gốc cây, và khi ngủ đó thì anh ta lấy cái nón chùm vào cái gương mặt của mình, bởi vì làm như vậy á thì ánh sáng của mặt trời nó không có chiếu vào ở trong thân thể, không chiếu vào con mắt, cho nên giấc ngủ có thể diễn ra ngon lành hơn. Khi thức dậy thì anh ta rất là ngạc nhiên, toàn bộ nón của mình đâu mất hết trơn à. Anh ta nhìn qua ngó lại xem có ai giỡn giấu hơn đó không, không thấy, buồn lắm. Anh ta chán nản quá, nằm dưới gốc cây nhìn lên trên những cành cây thì thấy một đàn khỉ. Các đàn khỉ cũng đang lấy cái nón chùm vào cái mặt, vì bản chất của khỉ là bắt chước. Anh ta giận dữ lắm, anh ta chửi bới sùm, quát tháo rồi không cách nào để mà lấy lại được hết tất cả những chiếc nón hết. Anh ta mới lui khui xuống nhặt lấy những viên sỏ, viên đá dưới mặt đất ném lên, thì cái con khỉ này nó cũng tinh nghịch lắm, bắt chước lại. nó là hái rất nhiều trái cây trên kia, nó chọi xuống, anh ta ném lên một cái, cả đầu kỹ tấn công lại một cái, anh ta đỡ không được, nào là sưng đầu, nào là chày da chóc vậy, anh ta khó chịu lắm, chửi bới ông Sơn, càng sân si càng giận hơn, thì đàn khỉ càng trước nó cũng khọt khẹt, nó giẫm đạp này nọ, anh ta còn bực nữa, nó cho không biết cái đàn khỉ này sao mà quá quắc quá. Anh ta thất vọng rồi, thôi bữa nay coi như là tổ trát rồi. Anh ta giơ tay lên trên đầu, bứt tóc, đập ngực, la hét um sùm, các con khỉ cũng bắt chước như vậy. Anh ta bực quá mới cầm cái nón quẳng xuống dưới đất, cái bụp cái, các con khỉ cũng lấy cái nón tháo xuống quăng bật xuống cái. Như vậy là nón mới trở về là chỗ như cũ. Câu chuyện đó đó cho chúng ta một cái ý niệm về hiệu quả tình cờ của lòng sân hận. Anh ta bực tức dữ lắm, làm bằng mọi cách để làm thế nào cho các con khỉ bỏ cái nón ra để ta tiếp tục đi bán ngoài chợ, nhưng không quan cách. Rồi trong cái cơn sân hận quá, cứ đập dục nón xuống đất, các con khỉ bắt chước theo. Cũng rất là may, anh này không phải là cái người dễ dàng nhận định đánh giá vấn đề bằng cách là loại si. Theo kiểu là muốn giải quyết vấn đề có hiệu quả thì cứ sân hận giống như quẳng cái nón xuống mặt đất vậy đó. Giờ đó nó có những cái tình huống á, đôi lúc đó, chúng ta không có dụng tâm dụng ý gì cả, lại có kết quả, mà kết quả rất là tốt. Còn đôi lúc chúng ta phát tráng ra, nằm suy nghĩ trăn trở từ ngày này sang đêm nọ, ấy thế mà giải đáp đều bị bế tắc. Như vậy là liệu giải pháp về lòng sân hận á, có thể giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề bế tắc ở trong mối quan hệ tình người hay là không? Giống như trường hợp của cái anh bán nón này, hay là thỉnh thoảng chúng ta sẽ được và thỉnh thoảng chúng ta không? Dĩ nhiên là khi phân tích là bản của câu chuyện á, mặc dù gọi là hiệu ứng tình cờ, nhưng thực ra nó không phải là một giải pháp. Là bởi vì anh này không hề thành công, nỗi sân hận ở trong lòng của anh ta vẫn còn đeo đuổi. Khi anh ta nhặt lại hết những chiếc nón, bỏ vào ở trong một cái gánh, rồi tiếp tục gánh ra chợ, ngồi xuống để bán tiếp tục. Suốt ngày hôm đó và tối về, anh ta vẫn trằn trọc khó ngủ lắm, chịu không nổi. Bởi vì ngày hôm nay bán ý quá, cảm giác rất là bực dọc, rồi cộng với sự phá đám của các con khỉ nữa, làm cho anh ta không thể nào quên được một cái ngày ảm đạm ở trong cuộc đời buôn bán của mình. Cho nên mặc dù lấy lại được những chiếc nón, nhưng mà lòng căm phẫn, sự tức giận của anh ta vẫn còn đó. Và tối về khi anh ta lên giường, bắt đầu nhớ lại những sự kiện diễn ra trong ngày đó, thì lúc bấy giờ các hạt giống của lòng tức giận đó, bắt đầu nó trỗi dậy tiếp. Nó được lặp đi lặp lại một cách là vô thức. Anh ta càng nhớ đến con khỉ thì nỗi khổ niềm đau càng trào dâng ở trong đầu của mình. Anh ta càng nhớ đến cái cách con khỉ nó khọt khẹt hái trái cây quẳng vào trong đầu của mình, thì anh ta lại càng khó ngủ, càng bực tức để muốn trả đũa. Vào ngày hôm sau thì anh ta không còn cách nào để ngủ được một cách ngon lành ở trong đêm đó. Như vậy là khi chúng ta ôm giữ cơn giận ở trong lòng của mình thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tương tự của anh chàng bán nón thôi. Nghĩa là mình không có giải pháp, và mình sẽ bị bế tắc rất là lớn. Bởi vì tất cả những cái phản ứng đó, nó chỉ là một cái phản ứng tức thời, rất là nông nổi, và dĩ nhiên là nó để lại rất nhiều hệ quả xấu cho sức khỏe, cũng như là những hệ quả về sự bực tức, cao có, khó chịu ở trong tâm cảm của mình. Theo nhà Phật thì sự giận tức của con người nó có nhiều cấp độ khác nhau lắm. Chúng ta có thể phân ra một số cấp độ, ví dụ như là sự nổi nóng, hờn mát, hung dữ, hủy hại và thù hận. Tùy theo trường hợp mà phản ứng con người có thể rơi vào một hay là hai hoặc là cả năm cái tình huống như vừa nêu. Và nếu như con người nào chắc chứa đầy cả năm tình huống đó thì chúng ta phải biết rằng cái sự không may mắn đã nằm về phía mình. và do đó sự an lạc tĩnh tại của đời sống nội tâm không còn nữa. Tôi nghĩ là nuôi một cơn giận á còn khó hơn là nuôi 10 cơn bệnh nguy hiểm, bởi vì cơn giận đó là chúng ta hao tâm tổn trí, mất hết tất cả sự an lạc ở trong cuộc đời này. Sự nổi nóng có thể được biểu đạt qua nhiều cách thức, ví dụ như là chúng ta cao có, bực dọc, khó chịu, hay là chúng ta đổi sắc mặt, đổi nét mặt, thậm chí là ngữ điệu bỗng dưng nó thay đổi đột ngột, rồi thái độ ứng xử, cách thức là sinh hoạt, cử chỉ điệu bộ gần như nó bị biến dạng hết. Ví dụ cái người đang giận đó, tùy theo nếu như người đó có những cái chứng bệnh tăng xong đó, hay là bệnh về tim mạch đó, thì chúng ta có thể thấy cái gương mặt người này tái mét. Nhưng mà có một số chứng bệnh đó, chúng ta có thể thấy rằng là cái gương mặt người đó ửng hồng lên, tưởng là tốt không có, tại máu dồn lên trên đầu nhiều quá, căng thần kinh khó chịu. Như vậy là sự biến dạng này nó như là một cái hệ quả của thái độ gọi là nôn nóng hay là khó chịu hay là nông nổi, mà cái này rất là nguy hiểm. Một trạng thái ngấm ngầm hơn biểu đạt với một cái dạng vi tế hơn, đó là cái sự hờn ác. Cái hờn ác này nó có thể tạo ra một cái sự buồn bực, hoặc là nó có thể dẫn tới những thái độ ganh tị, ghen tị, hay là hiềm khích, hoặc là chúng ta để bụng một việc làm lời nói nào đó của người khác vào trong tâm cảm của mình, mình không bộc lộ ra bên ngoài. Và khi hờn ác rồi đó, thì chúng ta có thể là quay lưng, không thèm dòm ngó, không thèm nghe, không thèm nhìn, không thèm đối diện, không thèm hội ngộ với cái người tạo ra sự hờn ác của mình, mặc dầu người đó có thể tạo ra bằng một cách rất là vô tình chứ không hề có cố ý gì cả. Như vậy là thái độ hờn ác là cái cách thức chúng ta đóng bít cửa ngõ quan hệ đối tác giữa mình và những người mình cho là người thân hay là người dân nước lạ. Người Việt Nam thường có một cái câu tâm niệm mà hay đâu mà giận người dân nước lạ, như là một cái phương châm ứng xử để cho mình mặc kệ mọi việc mà, nhưng mà cái lòng hờn ác nó vẫn còn. Nhưng mà bản chất của câu này nguy hiểm lắm. Nếu nó là một cái phương châm á, thì chẳng lẽ chúng ta cho phép là chúng ta hờn giận người thân hay sao? Hay đâu mà giận người dân, có nghĩa là chúng ta được quyền giận những người thân, giận những người thương, giận những người gần gũi mình, giận những người đối tác quan hệ trực tiếp hay là thuộc hạ của mình. Như vậy cái thái độ giận đó đó nó được bào chữa và nó được nuôi dưỡng bằng một thái độ nhìn nhận sai lầm, đó là nếu như là người thân mình làm những việc sai trái thì mình phải trừng phạt, mình phải giận dỗi, mình phải hờn má, mình phải căm phẫn, mình phải tỏ thái độ vân vân. Và như vậy dù là đối với người thân hay là đối với người dân nước lạ đó, theo nhà Phật cách thức ứng xử đó là một sự tổn thất rất là lớn. Sự hung dữ là một cái biểu đạt tương đối là căng thẳng hơn, dễ dàng hình dung hơn về cái chiều kích xấu của lòng sân hận hay là cơn giận dữ. Chúng ta có thể là đập bàn, quơ tay, búa chân. Nếu mà nói theo tiếng Anh đó là chúng ta đang làm những cái công việc là chia động từ tu quơ không à? Rồi chia động từ tu hét, tức là mình hét, la, rồi hăm dọa, thậm chí là mình phùng mang trợn mắt, hoặc là mình có thể là chửi bới hù dọa, quyền rủa người khác một cách rất là cay cú. Sự hù dọa nó tưởng chừng như là đơn giản nhưng tác hại nó quy lắm. Bởi vì người ta thường nói là một cái giá bằng ba cái đánh lần. Khi mình đánh người ta một cái đó, người ta đau một lần rồi nó có thể nó hết, hoặc là dẫn đến thương tật là xong. Còn khi mình nhấp mình hù hù, người ta không biết mình đánh ở chỗ nào, đánh lúc nào, cho nên cái cảm giác sợ hãi lo lắng nó cứ thường trực tồn tại, chinh phục, ảnh hưởng cái người kia, làm cho người kia không bao giờ được an cả. Cho nên sự hăm dọa đó để lại nỗi khổ niềm đau ở người khác lớn lắm. Do đó khi giận này đừng bao giờ hâm người ta. Hâm như vậy là chúng ta để cho cái lòng giận hờn ở người kia đó, cái lòng mặc cảm sợ hãi nó được trưởng thành lâu dài ở họ. Đó là một cái điều rất là tổn phúc. Còn lời nguyền rủa cũng có một tác hại tương tự. Có nhiều người gọi là thề cai sủa độc lắm. Ví dụ như là mình bệnh gần chết rồi, giận một đứa con quá, nó mày á, đi chỗ nào khuất mắt cho tao, đến lúc mà tao chết đừng bao giờ trở về nhà, đừng bao giờ trước mặt quan tài tao. Nếu mày trở về thì tao sẽ ọc máu ra cho mày biết. Có nhiều người cha, nhiều người mẹ, nhiều người cô, nhiều người chú đã từng ứng xử với con cháu mình như vậy. Và rõ ràng là cái đó nó theo nhà Phật á, nó tạo ra một cái ức chế tâm lý. Và cái ức chế này theo đuổi cái người mà gần quá cố, làm cho người đó khó có thể siêu sanh được lắm. Mà nếu có khi mà tái sanh được á, thì khi sanh ra cái bẩm tính của người này đã chứa sẵn cái lòng hờn mát, giận dữ, sân, dễ cao có bực dọc bất cứ lúc nào, mà nhiều khi mình không lý giải được. Và hơn nữa đó, làm cho cái người mà mình giận đó, họ bị cắn rất lương tâm, dày vò khó chịu ra sức lắm. Bởi vì là mình làm cho người cái buồn, và cái buồn đó dẫn đến tăng sông máu, rồi tai biến mạch máu não, dẫn đến cái chết. Cho nên họ có thể mang cái nỗi khổ niềm đau đó suốt cả cuộc đời. Do đó đừng bao giờ bày tỏ cái sự là hung dữ do lòng sân hận đó. Bởi vì cái đó nó không mang lại một lợi ích gì nào cả cho cả mình và cho cả những người thân. Tác hại lớn hơn nữa là biểu đạt lớn hơn, với cấp độ mạnh hơn, đó là sự hủy hoại. Theo định nghĩa của kinh điển thì lòng sân hận mang cái chức năng đó là hủy diệt đối tượng. Chúng ta có thể hủy diệt bằng sự đập phá của tay chân, chúng ta có thể quăng liệm, chúng ta có thể dồn nén cái lòng giận dữ của mình vào trong một tờ giấy rồi chúng ta vò lại, hay là chúng ta xé từng mảnh giấy đó ra thành từng mảnh vụn, hoặc là chúng ta lấy một cái hình của một người nào đó chúng ta cắt ra, cắt đầu cắt đuôi rồi bầm rác rồi quăng vào trong sọt rác, hay là chúng ta bỏ vào trong nửa bếp để cho cháy tan tành không còn lại gì hết. Hoặc là chúng ta có thể là làm thương tổn, hay là có những thái độ ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng, ứng xử một cách rất là giang hồ, nghĩa là ai đối xử như mình thế nào thì mình phải đối xử lại với người ấy như thế đó. Như vậy là chúng ta có thể làm cho cái lòng giận dữ này đó ngày càng leo thang, giữa mình và người kia không bao giờ có cơ hội có được cái dấu chấm câu kết thúc, mà nó có thể kéo dài từ đời này sang đời khác, mà thậm chí là sau này con cháu chúng ta lên mà nghe kể lại những cái giai thoại về cái nội kết giữa gia đình, dòng tộc của mình với gia đình và dòng tộc người khác, bỗng dưng là mình có một cái mặc cảm nào đó, hay là cái thành kiến làm cho mình và những người kia nhiều khi vốn không hề quen biết nhau, ấy thế mà không thể nào nhìn mặt nhau với những nụ cười và với một thái độ quan hệ một cách bình thường. Trường hợp cuối cùng đó là sự thù hận. Sự thù hận đó là mình giữ cái lòng giận dữ trong tâm. Và có nhiều người nêu một quyết tâm rất là lớn, đó là làm thế nào mình có thể trả thù, tìm cơ hội để trả đũa trong tương lai. Sự trả thù đó rất là đa dạng. Trước nhất nó có thể ngấm ngầm dưới một cái thái độ tâm lý, đó là loại trừ, tức là mình không bao giờ chấp nhận sự tồn tại song hành với một người mà mình cho rằng họ là kẻ thù, họ là người mang lại cho mình sự bực dọc. Như vậy là mình đặt mình với họ lên một bàn cân, một mắt một con, giống như là ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, đêm và ngày, hay là cái lòng và cái mu bàn tay. Và do đó chúng ta đã ứng xử theo cách thế nhị nguyên đối đãi lẫn nhau, và chúng ta không bao giờ gọi là chấp nhận gọi là người khác cùng có mặt với mình. Và cái này theo nhà Phật được quan niệm như là một cái oán tấn hội khổ, tức là cái nỗi khổ sở khi mà hai người không thích nhau mà lại phải gặp nhau mỗi ngày, sống chung nhau trong một ngôi nhà, làm việc nhau trong một cơ quan, mà cứ một lời nói, một việc làm, cử chỉ hay là cái cách suy nghĩ thôi là nó trái nhau như là nước và lửa, như là trời với đất. Cái đó khổ đau ghê gớm lắm. Cái khổ đau đó làm cho nhiều người giảm tuổi thọ. Cho nên lòng thù hận á, là cái nguy hại nhất, bởi vì nó là cái nền tảng. Và từ nền tảng này nó có thể biểu đạt qua sự nổi nóng, hờn mát, hung dữ, quỷ dại, vân vân, bằng nhiều cách thức khác nhau. Và đó lúc á, là chúng ta có thể có những phản ứng cực đoan hơn. đó là chấm dứt mạng sống của đối tượng. Trong cơn ghen, người ta có thể tạt axit, hủy hoại cái nét đẹp của cái người mà mình cho rằng là tước đi hạnh phúc của mình. Trong cái cơn tranh chấp về địa vị, chúng ta sẵn sàng hạ thủ theo cái kiểu tiên hạ thủ vi cường đối với những người mà chúng ta cho rằng họ là một lực lượng rất nguy hiểm cho cái địa vị, chức tước, quyền lợi của mình trong cuộc sống. Cho nên đó, là cho đến lúc nào mà chúng ta còn giữ lòng sân hận ở trong tâm thì cho đến lúc đó đó mình vẫn được xem như là nạn nhân của chính mình, nạn nhân của một cái nỗi kết không tháo gỡ được. Mà nỗi kết đó là một cái ức chế tâm lý có thể bắt nguồn từ thái độ mặc cảm, từ một sự ganh tị, từ một thái độ tranh giành hơn thua, từ cái sĩ diện bị xung đột, va chạm, thương tổn, từ một cái tâm lý ngã mạn cống cao, từ một cái bản chất muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ, một cái trục xoay của cuộc sống ấy thế mà không được đáp ứng hoặc là không được trở thành hiện thực. Cho nên lòng cao có sân hận nó trỗi dậy trong lòng chúng ta. Và do đó, trên lúc đó đó, chúng ta đang thiết lập các vạn lý trường thành hay là các dãy trường sơn, hoặc là chúng ta đang thiết lập những bức tường Berlin giữa mình và những người khác. Mặc dù những cái thiết lập đó đó nó là vô hình, nhìn mình không thấy được, nhưng mà bỗng nhiên khi mà mình đối tác, nhìn mặt người kia, thấy người kia, chung sống người kia, mình cảm thấy là gai góc đang xuất hiện, hoặc là máu mình nó bỗng dưng là nó sôi sục lên, tim mình đập phình phịch, rồi đầu óc mình nó bị say sỏng khó chịu lắm. Cho nên đó là những cái mà nó đã biến mình và những người khác mà trở thành nạn nhân một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Nhà Phật dạy trước khi chúng ta muốn tháo gỡ lòng sân hận hay giải phóng nó, đẩy nó ra khỏi tâm cảm của mình đó, hoặc là đừng chứa nó trong ngôi nhà của mình, thì trước nhất chúng ta phải biết đến nguyên nhân của nó. Tại sao nó có? Nó có một cách chủ quan hay là khách quan? Nó có một cách nội tại hay là ngoại tại? Nó có từ sự hiểu lầm hay là nó có từ sự tổng hòa của những cái vừa nêu? Trong từng tình huống cụ thể, nếu chúng ta chịu khó lắng tâm, quan sát và tư duy một cách rất là khách quan thì chúng ta sẽ thấy được mấu chốt của vấn đề như thế nào. Dĩ nhiên là nguyên nhân của nó đa dạng và phong phú lắm, chúng ta sẽ không thể nào liệt kê hết được. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đưa ra 10 nguyên nhân liên hệ đến 3 đối tượng trải qua 3 thời gian khác nhau, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. 3 đối tượng đó là bản thân mình, những người mình thương, mình quý mến, và những người mình rất là ghét cay ghét đắng trong cuộc đời. Trước nhất đó, nó là 3 cái tâm niệm cho rằng là người khác làm tổn hại, ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên là khi nghĩ rằng là cái lệ lạc hạnh phúc của mình bị thương tổn đó, người ta phát sinh lòng thù oán và nuôi giữ lòng thù oán đó trong tâm của mình. Ba tính cách tâm lý tương tự á, là chúng ta truyền nó qua những người thân và người thương của mình. Ví dụ như là khi người thân, người vợ, người chồng, con cái, anh em, bà con, thân quyến, những người cùng liên minh, cùng lý tưởng với mình bị người ta thương tổn vì bảo vệ binh vực và đứng về phía của người này, cho nên mình sẵn sàng ghét những người nào đã tạo ra nỗi khổ lụy cho những người này. Như vậy là chúng ta truyền cái tình cảm chúng ta qua những người thân và chúng ta ghét những người nào đã tạo ra những người đó. Như vậy Đức Phật nói là chúng ta đã gieo trồng những cái hạt giống của lòng sân hận á, một cách rất là vô cớ. Là bởi vì hai người kia đang có nội kết với nhau, để là chúng ta là cái người đứng trung gian phân giải như thế nào để cho hai người này không còn thù nhau nữa. Bây giờ chúng ta lại tạo liên minh với những người thân, người thương của mình để chúng ta đẩy cái người khác á, vào trong một cái thế đứng gọi là không còn cái chỗ lối thoát nào hết. Và trường hợp thứ 7 là trường hợp khá phức tạp, đó là khi chúng ta nhìn thấy là những người khác chăm lo, quan sát, để ý, để tứ, lo lắng, chăm sóc cho cái người mình thương, và như vậy là cái lòng sân hận mình nổi lên, cái cáo bẩn mình nó nổi lên, bởi vì lúc đó mình bị ganh, bị ghen, mình ghen quá rồi mình thấy rằng cái người kia có thể chiếm đoạt tình cảm ở cái người mà mình thương, hoặc là qua sự chăm sóc khôn khéo hơn là tình cảm ở mình đó, đối với người kia nó không còn nữa và nó bị mai một đi, cho nên là mình bị thương tổn, do đó là mình trở nên là căm thù người kia, ghét càng cái tán người đó, người cũng lành. Ba trường hợp còn lại đó, đó là chúng ta liên tưởng tư duy về những người mà chúng ta ghét cay ghét đắng, nhưng mà lại được người khác quan tâm chăm sóc, lo lắng giúp đỡ. Mình thấy rằng là cái tâm lý nó thường đẩy con người vào trong một cách thế ứng xử liên minh với nhau. Đó là nếu như anh là bạn của tôi, chị là bạn của tôi ghét người nào thì chị phải ghét người đó, chị không được quyền thân với người đó. Chúng ta luôn luôn đặt ra những điều kiện như vậy, hoặc là chúng ta mặc nhiên ám chỉ bằng thái độ cử chỉ, hay thậm chí lời nói, hoặc là qua thư từ, hay là làm thế nào đó để người kia hiểu được rằng là nếu chị muốn chơi tôi là phải chấm dứt mình kia. Như vậy là chúng ta rơi vào một trạng thái cực đoan, rất là cực đoan. Chúng ta ghét lây ghét vạ theo kiểu như là thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng, bất cứ ai quan hệ người đó chúng ta cũng ghét luôn, mặc dù những người thân bằng quyến thuộc của cái người mà chúng ta ghét đó, rất là dễ thương, rất đàng hoàng, rất có tư cách, rất khách quan, và không bao giờ có một thái độ gọi là ứng xử sai lầm hay là lỗi lầm gì với chúng ta ấy, thế mà chúng ta cũng gọi là tạo một cái vạ lây cho họ nữa. Như vậy là khi mà chúng ta ứng xử qua 10 thái độ tâm lý vừa nêu á, thì lòng sân hận này nó sẽ rõ về ghê gớm lắm, nó lớn, nó được nuôi lớn hàng ngày hàng giờ ở trong tâm cảm của chúng ta. Nguyên nhân sâu xa khác nữa Đức Phật nói đó là sự va chạm bản ngã giữa mình và người khác. Bản ngã là cái gì đó rất nguy hiểm, nó chính là kẻ thù của mình và kẻ thù của nhân loại, bởi vì bản ngã luôn luôn dành vị thế độc tôn, không bao giờ muốn ai ngang bằng với mình, hơn mình, được người khác quý trọng, thương yêu, v.v. Chỉ từ khi là chúng ta tu tập theo đạo Phật, chúng ta có những đức hạnh tùy hỷ với thành công của người khác, chúng ta mới làm giảm đi cái hành hoạt của bản ngã ở trong tâm của mình, và do đó chúng ta dễ dàng chấp nhận sự đa dạng và khác biệt của cuộc đời của con người. Còn bằng không á, cứ mỗi lần mà khi chúng ta thấy rằng người khác á gọi là đụng đến cái bản ngã của mình, là mình có thể gào thét lên, mình kháng tự chống đối và bảo vệ, cho nên lòng sân hận nó sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Thái độ bản ngã đó, nó làm cho người ta trở nên rất là cực đoan, độc đoán, chuyên quyền và loại trừ lẫn nhau. Ví dụ như là Tào Tháo không bao giờ thích Từ Thứ, bởi vì Từ Thứ quá tài mà hiền lương đạo đức, cho nên để ông ta còn sống là Tào Tháo không làm ăn gì được hết trơn. Hoặc là một nhà trinh gia nào đó đã từng ganh tị và đã từng đau khổ gào thét lên, nói rằng tại sao trời đã sanh Do rồi mà còn lại sanh thêm Lượng nữa, tức là Khổng Minh Gia Cát Lượng, đã có một người tài rồi sanh thêm người tài thứ hai làm cho cái tài của tôi không thể nào phát huy được. Hoặc là chúng ta có thể liên tưởng đến tình trạng của Hitler mà rất là căm ghét, ghét ai, ghét đắng, ghét đến độ là phải tiêu diệt cả dân tộc Do Thái, bởi vì dân tộc này quá thông minh, quá xuất chúng, mà nếu để người Do Thái còn á thì là cái chủ nghĩa phát xít Đức của ông ta sẽ không bao giờ bành trướng ở châu Âu, rồi có thể gọi là lan rộng ra trên khắp thế giới. Chúng ta đã thấy là cái lòng giận dữ va chạm bản ngã đó đã muốn khẳng định ông ta trở thành vua của toàn thể. Đầu tiên có thể liên minh Đức Ý Nhật, nhưng mà sau khi thống lĩnh được thế giới rồi thì chính ba tay này sẽ đánh nhau, còn là một cái người duy nhất mà thôi, và chắc chắn cái người còn lại đó không ai khác hơn đó là phát xít Đức, bởi vì lực lượng phát xít Đức rất là đông và họ có phương pháp, với lại họ có một cái thần kinh sắt và không có cái lòng nhân ái tình người gì cả. Cho nên là sự va chạm bản ngã đó dẫn đến những nỗi khổ đau rất là nhiều. Thế giờ Phật là chúng ta có thể tu tập cái hạnh đó là quán sát rằng là cái đẹp của một vườn hoa là bởi vì do có nhiều hương thơm cỏ lạ. Đừng nghĩ rằng là chỉ có hoa hồng mới đẹp, còn những cái hoa khác không có giá trị, thậm chí là cỏ. Nếu không có cỏ thì hoa hồng không có giá trị nhiều lắm đâu. Cái này nó làm nền cho cái kia được nổi bật, cái bóng tối làm cho ánh sáng được phát huy, và chính ánh sáng đó, nó làm tạo ra cái nét đặc thù cho bóng tối. tức là tất cả đều nương vào nhau, tác động, ảnh hưởng qua lại, và mỗi một cái gì nó đóng một vai trò. Cho nên không có gì được xem là yếu tố quyết định theo quan điểm của nhà Phật. Tất cả đều là nhân duyên tương tác, cái này có thì cái kia có. Và nếu như mình sống với một cái quan niệm như vậy thì cái sự va chạm và bản ngã sẽ bị loại trừ đi. Và lúc đó chúng ta sẽ sống với một lòng khiêm hạ. Mình có thể quan niệm rằng mình chỉ là một cái nùi dẻ thôi, để lau sạch bụi bặm. Mình có thể như là một cái ly để hứng nước cho người khác uống. Mình có thể như là một cái que củi để chụm lửa sưởi ấm mùa đông. Mình có thể như là cái máy điều hòa không khí làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi khí hậu bức bách. Tôi quan niệm như vậy thì không bao giờ mình nghĩ rằng mình là number one hay là số một trong cuộc đời này. Cho nên cái cơ hội va chạm xung đột với người khác, loại trừ người khác sẽ không bao giờ có mặt. Cái nguy hại hơn nữa được xem như là cái nguyên nhân đó, đó là chúng ta nghĩ rằng mình bị thương tổn. Thương tổn về sự đánh mất tài sản sở hữu. Ví dụ như là chúng ta bị người khác cưỡng đoạt, chiếm đoạt phi pháp, hoặc là tàn phá, đập vỡ những cái mà mình rất là quý trọng, thì bỗng nhiên là mình phải sân si lên thôi. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ rằng mình bị thương tổn do người ta đụng xe, hoặc là cố tình là vô ý, mình cảm thấy khó chịu. Như vậy là sự thương tổn về sở hữu tài sản và thân thể làm cho chúng ta mất đi trạng thái bình tĩnh, an vui, và tâm của mình trở thành nóng bức. Lúc đó tâm mình giống như là một cái lò lửa vậy đó, nó thiêu đốt ghê gớm lắm. Nó có thể thiêu cháy rồi hết tất cả những việc làm mình đã làm. Theo tinh thần mà Đức Phật nói là một niệm giận dữ nổi lên đó, nếu không biết kiềm chế và có những chất xúc tác nguy hại, nó có thể đốt cháy rụi hết tất cả những phước báo và công đức chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái cơn sân hận có thể dẫn đến giết người, có thể dẫn đến những việc làm phi pháp, phá hoại cương thường luân lý vân vân, nhiều cái rất là tai hại mà chúng ta có thể là không thể nào lường trước được. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ rằng cái cảm xúc của mình, lòng sĩ diện của mình, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền uy của mình bị xúc chạm, bị xúc phạm, gây uốn lắc, bị thương tổn bằng cái lời nói cay đắng của người khác, bằng sự phá đám, bằng cách là chọt gãy bánh xe, hoặc là bằng cái cách mà người ta làm cho mình bị đau đớn, quê, mất mặt, mất thể diện trước đám đông, mình trước những người mà mình đã từng có uy tín hay là từng có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Như vậy là tất cả những cái nguyên nhân này đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mình thương tổn. Và chính vì bảo vệ cái sự thương tổn đó, đó chúng ta đã nuôi lớn cơn giận nào mình không ai. Và chúng ta biện hộ cho nó như là một cái gì đó rất là cần thiết. Bởi vì chúng ta nói rằng là nếu như tôi không có danh dự, tôi bị mất danh dự thì giá trị cuộc đời của tôi không còn nữa. Mà trong khi đó nhà Phật dạy chúng ta đó là quán bản ngã là một cái cản lực rất lớn cho sự tiến triển và đời sống tu tập. Và do đó phải quán vô ngã trong thái độ tâm lý, có nghĩa là đừng bao giờ bị cảm thấy là mình bị xúc phạm. Nếu như người ta nói có đúng đó thì mình sẵn sàng tiếp thu để sửa sai. Nếu như người ta nói sai đó thì mình sẽ lấy đó như là một cái tiêu chí xây dựng mình trong tương lai, đừng để cho mình bị rơi vào tình trạng xấu như vậy. Và ứng xử được như thế đó đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cơn giận dữ, dù nó được thể hiện dưới hình thức là bộc lộ hay là tiềm ẩn với một cái nỗi niềm oan ức khó chịu sâu thẳm ở trong tầng sâu của tâm thức của mình. Để phóng thích cơn giận thì theo nhà Phật, trước nhất chúng ta đừng đè nén nó. Đè nén có tác hại nguy hiểm. Có một anh thanh niên khoảng độ 30 ngoài, đứng trước một cái cửa tiệm gọi là may y phục. Anh ta ẵm một đứa bé trên tay khoảng chừng 7-8 tháng tuổi đó. Anh ta dỗ về chăm sóc một cách rất là cưng chiều cậu ta. Và anh ta đi tới đi lui gần như là giống như là đang chờ đợi, nôn nóng cái gì đó sắp đến. Thì có một cái bà quả phụ khoảng chừng 40 hoài đi ngang qua, bà ta cảm động lắm. Nhìn thấy cái cảnh tượng mà gà trống nuôi con, chăm sóc lo lắng như vậy, bà ta cảm động lắm, dừng lại khen cho anh ta một câu: đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy được một người thanh niên rất là có tình cảm, xứng đáng là một người cha giống như anh. Chứ theo chỗ mà tôi được biết á, mỗi lần á mà những đứa con nó khóc que lên giống như con anh giờ đó, thì là những ông cha thường là gửi cho bà mẹ. Còn bằng không á, ông ta sẽ hăm dọa, nếu như không im là ông ta sẽ đánh, hoặc là ông ta sẽ có những cái biện pháp trừng phạt. Còn lần này á, anh dỗ về nó, mặc dù nó đang khóc nức nở vậy mà anh không cảm thấy sờn lòng gì cả. Thì khi mà bà ta đang nói thì anh ta cứ tiếp tục dỗ. Anh ta nói những câu như thế này: Tuấn ơi, hãy ráng nín đi, hãy ráng nín đi Tuấn ơi, ráng chịu đựng nha, ráng chịu đựng. Và ta nghe cảm thấy là sốt ruột hơn nữa, và cảm thấy rất là thương tội nghiệp cho cái cậu bé kia, và rất là mến phục anh chàng này. Không biết là mẹ của cậu bé đang ở đâu. Và ta mới hỏi: xin phép anh, tôi tò mò chút xíu, có phải con của anh tên là Tuấn không? Tôi thấy gương mặt nó kháo khỉnh quá, chắc chắn rằng sau này nó lớn lên khôi ngô tuấn tú lắm. Tôi mong sao nó giống được như anh để trở thành một người con trai có ích, một người chồng có lợi, và một người công dân tốt cho xã hội và cộng đồng. Anh ta nói: không, nó không phải là tên Tuấn. Bà nói: ủa, chứ nãy giờ anh đang dỗ ai vậy? Đúng là tên của tôi nè, tôi đang dỗ tôi tự an ủi tôi: Tuấn ơi, hãy im đi, hãy ráng mà nín, ráng nhịn nhớ không? Chứ bằng không tôi quẳng đứa bé đi lâu rồi. Cái đó là gì? Cái ức chế, đè nén cơn giận. Mình không hiểu để giải phóng cơn giận một cách có phương pháp, có nghệ thuật. Và mình ức chế đè nó trong tâm khảm, tức là mình chịu đựng đến độ khi mức chịu đựng này không còn nữa, thì lúc bấy giờ cái tâm khảm chúng ta nó sẽ trở thành một cái quả bong bọc trương phình lên, thay vì nó chỉ chứa được 60cc không khí thôi. Bây giờ chúng ta bơm phòng vào thành 65cc, rồi đến 90cc chắc chắn quả bong bọc này sẽ nổ. Do đó theo nhà Phật đó, để giải phóng lòng sân hận là đừng bao giờ ức chế. Bởi vì cưỡng lực rất nguy hiểm. Cưỡng lực đó, nó là một cái con dao hai lưỡi. Giống như cái cách thế mà chúng ta đang nằm ngủ, chúng ta cần cái mền, căng thì căng ra, nhưng mà trong cái mền này đang có một cái mũi nhọn của con dao. Càng căng ra chừng nào thì mũi nhọn này sẽ làm cho cái mền nó đứt ra làm hai mặt. Vậy là dùng cưỡng lực để khắc chế lòng sân hận là một sai lầm. Hay nói cách khác, nó đã bị nhiều cái phản tác dụng từ ngay cái cách thức chúng ta đặt vấn đề và nuôi lớn đè nén cái cơn giận đó. Trong thực tế đó, khi mà cơn giận xuất hiện dưới hình thức của một sự đè nén đó, nó có thể làm biến dạng tâm lý của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe nói tại sao có nhiều người bị trầm cảm, hay là bị lãnh cảm, hoặc là có thái độ chẳng hạn như là bất cần. Tôi nghĩ là mình không còn màng đến cuộc đời gì nữa hết á. Mình trở nên gàn dở, chọc tức, ương ngạnh, quan cố, khó chịu. Hoặc là mình có thể trở thành con người ngang như cua. Cua nó thường nó đi ngang, nó bò ngang không à. Sanh ra trên mặt đất, sống ở dưới nước, làm hang thì ở trong các ngõ ngách. Mà khi bò thì bò ngang chứ không bò đi thẳng. Từ cách thế đó tôi thấy nó lạ đời quá. Đó là nói là có nhiều cách ứng xử khi mà đặt trên nền tảng bị sự chi phối của thái độ cốc cần, thì con người có thể trở thành con người nó kỳ quái như vậy. Và ai gặp chúng ta cũng có thể có một cái phản ứng rất là khó chịu. Thái độ cốc cần có thể bị biến dạng theo nhiều cách thức khác nhau lắm. Chúng ta có thể sống theo cái cách thức như là cha chung ai khóc, chùa chung ai lo, hay là đèn nhà ai lấy tỏ. Cuộc đời ra sao thì cứ ra, mặc bay, mặc kệ nó. Hay là chúng ta có thể gọi là dễ dàng sẵn sàng đình công, bỏ công việc, bỏ việc nửa chừng mà không cần có lý do, không cần phải giải thích. Hoặc là khi chúng ta được người khác yêu cầu đó, thì mình lại có một thái độ rất là gàn dở, không chịu giải trình lý do tại sao. Mà nếu như buộc phải nói đó, thì chúng ta lại có một cách thức gọi là chạy trốn vấn đề, lẩn tránh vấn đề. Hay là trả lời một cách gọi là vô thưởng vô phản, nó không đi vào đâu cả. Thì tất cả những thái độ ứng xử đó, đó chúng ta biết là nó là gì? Con đẻ, cháu chắt, bạn bè, và là liên minh của lòng giận dữ và sân hận hết trơn. Cho nên là tu theo nhà Phật, chúng ta thường nghe Đức Phật nói là ba nguyên nhân gốc rễ của tất cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời là tham, sân và si. Thì chúng ta không biết là Tại sao có những đau khổ nó xuất hiện tại sao? Bởi vì nó biến dạng ra những cái như vừa nêu á. Mà ai sống cái thái độ bất cần thì chúng ta biết rằng là khó chịu lắm. Chắc chắn rằng là cái người bất cần không bao giờ có được trạng thái an vui hạnh phúc được. Và những người nào đối tác với người đó đó cũng chịu vạ lây, tức là người kia có thể là thay đổi bất thường, sáng nắng chiều mưa, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, rồi là cuốn theo chiều gió, hoàn cảnh thế này thì chạy theo thế kia, bằng cái thế kia thì chạy theo thế nọ, không có lập trường, không có bản lĩnh, không có tư cách, mà không có một cái gì để chúng ta có thể bám víu nương tựa hay là để học hỏi vay mượn được gì hết trơn á. Những người mà rơi vào trạng thái bất cần á sẽ trở thành thụ động cầu an mà rất là bi quan và yếm thế, cho nên là đối với họ không bao giờ có lối thoát. Một biến dạng khác của sự đè nén cơn giận có thể được thể hiện qua sự im lặng đáng sợ. Trong nhà Phật đó, có một cái mặc định khi chưng cầu dân chủ ở trong đời sống cộng đồng của tu sĩ đó, thì người ta dành cái quyền ưu tiên cho những người có ý kiến khác. Thí dụ như là khi ta đưa ra một cái biểu quyết nào đó và muốn là chúng ta thảo luận trên cái biểu quyết này, mà nếu như người nào có ý kiến thì người đó giơ tay phát biểu, còn im lặng á, thì mặc nhiên được hiểu là đồng ý. Bên nhà Phật á, tận dụng sự im lặng bởi vì cái đó nó làm cho đời sống nội tâm con người được phong phú hơn. Còn nói đó thì nói đúng lúc, đúng thời, nội dung của lời nói phải có, giá trị lời nói phải được là cao thì mình phải phát ngôn, và con sự phát ngôn đó có thể mang lại nỗi khổ và sự bực dọc người khác là không nên. Tuy nhiên có những sự im lặng á, rất nguy hiểm, đã tạo ra một cái không khí rất là ngột ngạt. Ví dụ như là hai người thương nhau chỉ hờ mát nhau chút xíu thôi, người nào đó lỡ lời sơ ý nói một cái câu gì đó làm cho khi phật lòng một cái, hai bên gặp nhau mỗi ngày mỗi giờ, thậm chí đi cùng một con đường nhiều nhất trên một đường phố, ngồi chung một công viên, ngủ chung một cái giường, ăn chung một mâm cơm, ấy thế mà không chịu nói. Như vậy là cái sự im lặng này nó chính là một cái sấm sét lớn lắm, nó nổ rầm 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 làm cho nhà tan cửa nát, cơm canh ngon cỡ nào đi nữa mình nuốt cũng không vô. Mà chúng tôi đã từng cố vấn tham vấn cho rất nhiều cặp vợ chồng như vậy. Bây giờ đang tham vấn cho một cặp vợ chồng, bà vợ là làm giáo viên, chồng là làm tài xế của công ty du lịch, mà hai bên tự ái với nhau 8 năm trời không nói với nhau một câu nào, nhưng mà lại có một cái mặt ước lạ kỳ lắm. Tức là khi được người ta mời đi đám cưới đám hỏi thì hai bên phải nắm tay nhau đàng hoàng, thăm hỏi dìu dắt đi đón về đưa, nhưng mà về nhà chuyện ai để làm mà không có được lạm dụng. Mặt ước nhau là gì đó, xa nhau thì chịu không nổi, tại vì cái niềm thương nó còn nhiều quá. Mà gần nhau thì lại khó chịu, bởi vì mỗi bên là một con dao, bên kia phát ngôn là bên đây bắn lại liền, bên kia sử dụng vũ khí của Liên Xô thì bên đây sử dụng vũ khí của Mỹ. Bên kia là trở thành Hồi giáo thì bên đây phải là Thiên Chúa Giáo, tức là kình nhau từng ly từng tí vậy đó. Ấy thế mà xa nhau không nổi. Chúng tôi mới góp ý như thế này: nếu như chúng ta im lặng để dẫn tới một sự hòa giải, hai bên có thể hiểu sâu, hiểu xa, hiểu được tận nguồn cơ, thì nên im lặng. Còn im lặng để tạo ra một cái khoảng cách thì im lặng đó nó trở thành một cái hố sâu, và thời gian chính là những cái quả mìn làm cho cái hố này ngày càng sâu hơn nữa. Cho nên nếu như các vị đã đóng phim được trước quần chúng tại xong, đóng phim trong nhà luôn, mà chẳng những đừng đóng phim mà đóng thiệt, làm thiệt luôn, đó là sống hạnh phúc thật sự, chứ không có gọi là trước mặt mọi người thì làm để đảm bảo bảo vệ cái sự nghiệp của mình, còn sau lưng á, hoặc là hai người ở chung với nhau thì không ai nói với nhau, người ở đầu này thì người kia phải ở đầu nọ, người ở đầu sông kẻ cuối sông, uống chung dòng nước vào cổ đông nhưng mà không bao giờ cảm thấy là dòng nước này ngọt hết trơn, một dòng thì cay, một dòng thì đắng, một dòng thì mặn, một dòng thì nó lặt nhách lặt nhiêu à. Đó là cái im lặng rất là nguy hiểm. Có những sự im lặng á, được thể hiện qua cái cách thức là biệt vô âm tính. Chúng ta không nói, không rằng, không ừ, không hử, không làm gì hết. và chúng ta có thể chọn những cái giải pháp đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tôi ta chỉ thế thôi. Có nhiều người quan niệm vậy, dẫn đến trước nhất là ly thân, rồi sau đó là ly dị. Và dĩ nhiên theo nhà Phật, nếu chúng ta ly thân ly dị trong trường hợp của cái lòng sân hận chưa được tháo gỡ đó, thì sanh ra trong đời sau cũng gặp nhau nữa, mà gặp nhau trong trường hợp này trở thành hai kẻ thù chứ không phải là hai người bạn đâu. Cho nên nếu như phải chia tay với nhau đó, thì chúng ta nên tháo gỡ nỗi kết trước đã, trở thành bạn của nhau rồi hãy chia tay nhau. Để chi? Để chúng ta có thể trở thành những cái người gặp mặt nhau có thể nở với nhau một nụ cười, có thể vẫy tay chào với nhau. Và nếu theo cái nền văn hóa phương Tây thì gặp nhau có thể ôm nhau vào trong lòng, bắt tay nhau và cho thấy rằng giữa tôi và anh không hề có vũ khí trong nội tâm. Tôi không hề cầm một con dao nào trong tư duy, tôi không hề gắn một quả lưu đạn nào ở trong mối quan hệ đối tác, tôi cũng không hề gọi là cài đặt quả mìn nào ở trên từng cái bước chân quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chứ bằng không á, cái nỗi quan khiên đó nó sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác, nguy hiểm lắm. Có nhiều sự im lặng nó dẫn đến thái độ tự cô lập chính mình, mà cái này nó thường diễn ra ở thế giới phương Tây. Bởi vì một gia đình á chỉ có khoảng chừng 4 thành viên là nhiều, có nhiều gia đình chỉ có 2 thành viên, tức là vợ và chồng, 2 đứa con. Và một căn phòng như vậy đó, quý vị biết, có thể chia làm 4-5 ngăn nhỏ với một cái diện tích tổng thể đó, từ 400 cho đến là 1.000 mét vuông. Đó là chuyện rất là thường so với những ngôi nhà ở nước ngoài. Và khi hai bên giận nhau rồi đó, thì một bên có thể có phản ứng đó là tự cô lập chính mình. Có thể là mình chui vào trong một cái xó nhà, vào trong cái phòng riêng, đóng cửa gài chốt lại. Và luật pháp phương Tây bảo vệ chuyện đó. Lúc đó chúng ta không được quyền làm mà cho người kia bực dọc. Nếu người kia bực dọc, người kia có thể gọi điện thoại kêu công an xuống, là chúng ta bị phiền toái nhất. Đó là người phụ nữ, người thể có thể du quan giấy họa cho ông chồng bất cứ lúc nào dễ lắm. Cho đó là ông chồng tôi, ông cưỡng bức tôi, ông đánh đập tôi, ông vũ phu, là công an xuống trước nhất mình còng tay ông chồng trước. Còn chuyện có hay không hạ hồi phân giải. Cái thứ hai là trẻ em, để bảo vệ sợ trẻ em bị lợi dụng tình dục, hay là bị cưỡng chế, hay là bị áp buộc vào những thứ không tốt đó. Cho nên ta bỏ một cách tuyệt đối, dẫn đến những cái thái độ ứng xử tự cô lập chính bản thân mình. Ví dụ như trong một ngôi nhà, nếu mà vợ và chồng tối ngày cứ gây lộn với nhau, đứa con nào đó không chịu nổi cảnh tượng này, bỗng dưng phải có một thái độ tức là chui rút vào trong nhà. Hoặc là nếu nhà đó có một cái sân vườn thì nó chui ra vào sân vườn, nó chơi với con bướm bướm, nó chơi với những con mèo, con chó, hoặc là nhìn ngắm cảnh trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, hoặc là nó đi chỗ này chỗ nọ giao du bạn bè, nó chi để nó không phải chứng kiến một cái cảnh tượng mà cái hạt giống của lòng sân hận đó nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm khảm và dưới con mắt của nó. Như vậy là thái độ tự cô lập đó, đó là một sự im lặng rất là đáng sợ. Xa hơn nữa đó thì có nhiều người dẫn đến thái độ là hận đời. Ví dụ như là nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng phát biểu là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Reo đây không phải để phục vụ cho cuộc đời đâu, mà hận đời quá. Cuộc đời nhân tình thế thái, làm ơn mắc quán, người tốt mà bị hại, người xấu thì được lên hương, kẻ làm sai pháp luật thì được người ta tôn trọng, còn người giữ đúng luật pháp thì bị thiệt thòi. Có nhiều người không chấp nhận được đó, để cho lòng sân hận trỗi dậy lớn quá, làm mình hận các cuộc đời và không còn muốn một cái tâm niệm nào để trở thành con người. Bởi vì con người có nhiều điều khổ đau khi vướng qua, cho nên thà làm cây thông, trở thành một cái đấng quân tử tượng trưng ở trong văn chương chữ nghĩa, hiên ngang khí phách, tạo thành cái tiếng âm thanh rất là hay, hình ảnh rất là đẹp cho biết bao nhiêu người hướng về, còn hơn là làm một con người mà chỉ mang tới cho mình rất là đau đớn. Cái xa hơn nữa là trong quan hệ đối tác giữa quốc gia với nhau, thì cái sự im lặng nó có thể trở thành là chiến tranh lại. Như là kết quả của những cuộc chiến tranh bị đổ vỡ và một bên phải bị bội thường một bên. Và thưa những cái vụ chiến tranh này nó đặt ra nền tảng ý thức hệ của cộng sản chống với tư bản, của dân chủ chống với lao động, của tôn giáo này chống với tôn giáo khác, của quyền lợi kinh tế này, liên minh kinh tế này chống với liên minh và quyền lợi kinh tế nọ. Và do đó đó, khi mà chúng ta canh không ngọ cơm không lành với nhau rồi, thì chúng ta bỗng dưng là giữ cái chiến tranh lạnh, tức là cắt đứt quan hệ. Thậm chí là chúng ta có thể trừng phạt kinh tế, cô lập kinh tế, hoặc là chúng ta có thể tạo một cái liên minh gọi là làm cho tất cả những người cùng theo bên phía mình không bao giờ được quan hệ đối tác gì với người khác hết trơn. Cho nên là chúng ta đẩy người khác vào trong cái chỗ chết. Và do đó nó cái nỗi sân hận này nó tạo ra một cái nỗi hàm quan lớn lắm, và nó tạo ra một cái nghiệp nhân quả rất là xấu về sau này giữa chúng ta và một cái mức độ nào đó ở trong cuộc đời này. Như vậy là theo nhà Phật là chúng ta không nên đè nén cơn giận để nó bị biến dạng qua sự bốc đồng cốc còn, hay là biến dạng qua sự im lặng đáng sợ như vừa nêu. Như vậy là chúng ta phải phóng thích, mà phóng thích bằng cách nào? Để phóng thích đúng đắn đó, thì chúng ta cũng cần phải hiểu qua những cái phóng thích sai lầm. Dĩ nhiên là phóng thích nỗi khổ niềm đau của sân hận đó, là một nhu cầu rất là lớn. Giống như là cái nhu cầu chúng ta cần phải ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, hít thở không khí, sinh hoạt, vui chơi, giải trí v.v. Thiếu những cái này là đời sống của chúng ta sẽ trở nên rất là vô vị. Nhưng mà nếu chúng ta phóng thích một cách vô tội vạ, muốn là cứ phóng thích, giống như chúng ta quẳng những cái gì chúng ta không có nhu cầu ra khỏi nhà của mình, thì chúng ta sẽ làm cho cái con đường hoặc là cái lề đường ngay trước cái ngôi nhà của mình trở thành nơi chứa đầy những cái xác sến và những cái vật vô dụng. Và như vậy là được chúng ta nhưng mà hư hại cho người khác. Cho nên nhà Phật dạy đó là chúng ta phải hiểu được một vài cái thao tác kỹ thuật để phóng thích một cách có phương pháp, thì nỗi khổ niềm đau của lòng giận dữ sân hận mới có thể được nhổ lên một cách tận gốc. Trong nền tâm lý học phương Tây hiện đại đó, nó có một cái phương pháp được gọi bằng tiếng Anh là venting, tạm dịch đó là phương pháp xả hơi cơn giận. Phương pháp này được đề xuất bởi một cái hình ảnh, đó là xả ống khói trong một ngôi nhà. Nếu như trong nhà chúng ta bị nghẹt khói đi, thì chính cái lỗ thông ống khói đó, cánh cửa cái và những cánh cửa sổ, chính là kẻ cứu tinh mạng sống của chúng ta. Bằng không á, chúng ta sẽ bị chết vì ngạt khí carbonic, giữ khí oxy không còn nữa. Do đó chúng ta sẽ không bao giờ có thể kéo dài được tuổi thọ của mình. Như vậy là cái nhu cầu mở cái nắp ống khói ra hay là mở cánh cửa ra là cái tống khứ những cái chất liệu phản lệ của cuộc sống ra bên ngoài. Và các nhà tâm lý học hiện đại cũng lý luận một cách tương tự như vậy. Mỗi khi chúng ta có một cơn sân hận đó, thì cái đó nó tạo thành một cái dưỡng, là nó tạo thành một cái chất gọi là carbonic trong các mối quan hệ. Chúng ta cảm thấy rất là ngột ngạt, không dám nhìn mặt nhau, không muốn nghe tiếng của nhau, không muốn gọi là chung đụng với nhau. Chúng ta muốn dứt khoát với người kia càng sớm càng tốt thôi. Và họ dạy chúng ta một vài cái phương pháp, một vài kỹ năng rất là nguy hiểm theo nhà Phật. Ví dụ như là chúng ta ghét một cái người nào đó, chúng ta có thể nhờ những người nghệ nhân á, tạo ra một cái hình nộm, rồi chúng ta cầm một cái cây chày đập vào hình nộm này, đập vào cái đầu người kia vỡ ra thành từng mảnh. Hình nộm nó có thể bằng rơm, có thể bằng bong bóng, có thể bằng gỗ, có thể bằng hình bất cứ cái gì. Và khi mà chúng ta trút được cái cơn giận vào trong cái hình nộm đó, thì bỗng dưng là mình cảm thấy nó nhẹ nhõm liền. Chứ bằng không lúc đó chúng ta sẽ phát điên lên. Một số phong tục tập quán thì dạy người ta là sử dụng cái hình dông, trút đổ hết cơn giận dữ vào cái hình dông này. Một số nơi thì cứ cái chúng ta đó là chúng ta cứ đập bàn đập gói gì. Ví dụ như là mình đang giận quá, cứ đập suốt cái gói như thế này, đập phình phịch. Dĩ nhiên là đập gì nó đâu ảnh hưởng đến tay chân mình đâu, nhưng mà nó làm cho cái cơn giận đó nó thoát khỏi cái lực Newton mà chúng ta dồn sức vào trong cái nắm tay, trong cái bàn tay, trong cái cú đấm, trong cái cú đá. Hoặc là chúng ta quẳng đồ đạc sập, xô hết đồ đạc, làm thế này thế kia để chúng ta có thể gọi là đỡ giận, đã tức vậy đó. Thì cái đó được xem như là cái cách mà chúng ta đang mở cái ống khói cho nó thông ra khỏi bên ngoài. Như vậy là chúng ta khỏi bị ngạt bởi cái cơn giận tức chi phối. Ngày nay ở bên Ấn Độ đó, cái phương pháp này sử dụng mạnh lắm. Ví dụ khi ông tổng thống, thủ tướng mà có một cái chính sách gì sai lầm chút xíu á, các đảng đối lập á, đem làm hình ảnh của ông thủ tướng ra đốt liền. Người thì lấy cung tên bắn vào, kẻ thì lấy dằn ná bắn, người thì lấy dao chặt. Ông thủ tướng bầm thân thể hình ảnh này ra thành từng mảnh vụn, rồi chế xăng vô 30-40 lít gì rồi phát hỏa lên, rồi reo to hoan hô mừng rỡ, rồi cảm thấy sung sướng người đúng lắm. Bởi vì họ đã nghĩ rằng là họ đã kết chung, kết liễu cái đời sống của cái ông tổng thống thủ tướng đó rồi. Và trên thực tế ông ta vẫn sống, ông ta vẫn bình thường. Ấy thế mà chúng ta cứ nghĩ rằng người kia không còn sống nữa, chúng ta muốn cho người kia chết mặc dù người kia đang còn sống. Như vậy là cái cách phóng thức này đó, nó là một cái cách thức đó. Nói theo nhà Phật đó, là chúng ta đang tập dở thao diễn những trận chiến giả của lòng sân hận được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong mảnh đất tâm. Nói cái khác là chúng ta đang chăm sóc nuôi dưỡng nó từng ly từng tí. Cái phản tác dụng nó ghê gớm lắm. Ngay cả trong những cái trò chơi thể thao chẳng hạn như là các cái loại nghệ thuật võ đó, chúng ta phải tập dượt mỗi ngày đấm bao cát, đá bao cát, bằng cách thức này bằng cách thức kia, rất nhiều thứ. Và trong lúc mà chúng ta tập như vậy, chúng ta phải nghĩ rằng cái bao cát đó chính là đối thủ của chúng ta, chính là kẻ thù của chúng ta, chính là cái người có thể cưỡng đoạt, chiếm lấy hạnh phúc về sự chiến thắng của chúng ta ở trên cái võ đài. Cho nên là cứ mỗi lần tập luyện như vậy là chúng ta đã trút vào ở trong cái bao cát đó rất là nhiều nỗi khổ, niềm đau, cơn giận dữ, lòng bực tức, sự khó chịu. Và cái đó là cái rất nguy hiểm theo nhà Phật. Thì bởi vì một lý do rất đơn giản, nếu như chúng ta không có những hình dung, hình nộm, không có đồ đặt sẵn, thì lúc bây giờ chúng ta trút cơn giận vào chỗ nào? Như vậy nó không có lối thoát, bế tắc liền. Trong lịch sử Trung Hoa đã có từng có một nhà vua đã từng làm công việc như vậy. Ông ta tên là Việt Vương Câu Tiễn. Nước Việt là một cái nước nhỏ nằm kế cạnh của nước Ngô. Ngô Phù Sai là một người đa tài, túc trí, cho nên là đã xâm lăng và thôn tính được nước Việt. Mỗi năm như vậy là Việt Vương Câu Tiễn phải nộp triều cống rất nhiều thứ, thậm chí luôn cả những cô gái đẹp, cung phi mỹ nữ, nếu như mình muốn sinh tồn. Mà ông này ông nuôi một cái hạnh phục thù lớn lắm, suốt 10 năm trời liền rèn binh luyện khí, lập võ nghiệp một cách âm thầm. Và ông ta khổ luyện ghê gớm lắm, tức là nuôi cái dòng lòng sân hận mà khổ luyện. Ông ta dặn bà vợ của mình á, là phải làm cho ông ta một cái giường bằng những cây gai. Cứ tối ngủ á, là nó đau nhất ghê gớm lắm. Mà mỗi lần đau nhất á, thì cái lòng giận dữ nó trỗi dậy, để cho ông ta không thể nào quên Ngô Phù Sai được, phải trả thù ông ta trong một ngày nào đó. Cái thứ hai là trước cái cửa nhà ông ta có một cái túi mật, mà túi mật nó đắng vô cùng. Trước khi ăn cơm á, thì ông ta ra liếm cái túi mật đó một cái cho nó đắng nhát rồi á, hãy vô ăn. Ông ta ra lệnh cho bà vợ đừng bao giờ nào nấu món ngon một lọ. Gạo phải nấu là chín sực sực thôi, chứ đường chín tới đây tới chốn. Để ăn sực sực vậy người ta cảm thấy rất là khổ sở, khổ sở từng ly từng tí vậy, để nỗi khổ niềm đau nó làm cho ta sôi sục máu căm thù lên, để người ta trả đũa. 10 năm sau, tức là khoảng vào năm 492 trước Tây lịch, ông ta mới khởi nghĩa. Và trong cuộc khởi nghĩa này, ông ta đã chiến thắng được Ngô Phù Sa và giành lại hết tất cả những gì mà mình đã đạt triều cống lúc bấy giờ. Như vậy là trong trường hợp này đó, ông ta đã cố tình nuôi một cái cảm giác khổ đau một cách có ý thức để phục thù rửa hận, mang lại hạnh phúc cho bá gia bá tánh. Dĩ nhiên là một cái người quốc vương, cái trách nhiệm không để cho nước mình bị thôn tính là trách nhiệm hàng đầu. Tuy nhiên theo nhà Phật á, chúng ta có nhiều cách để làm cho đất nước chúng ta trở thành một đất nước độc lập. Thứ nhất, có thể thông qua con đường thương thuyết, ngoại giao, hòa đàm. Và bất cứ gì lắm á, nếu có phải chiến tranh thì phải chiến tranh ở trong một cách thế làm thế nào đừng để cho dân tộc của hai bên bị thương tổn, bởi vì người dân chính là nạn nhân của các cuộc chiến. Ở đây ông ta phải nuôi cái cảm xúc giận như vậy để ông ta mới rửa được cái thù. Và như vậy đó, quý vị biết là sau khi ông ta chiến thắng được Ngô Phù Sa, mấy năm sau ta đã qua đời với chứng bệnh mà nếu nói theo ngày hôm nay đó là tai biến mạch máu não. Bởi vì tim chúng ta bị suy, thần kinh chúng ta bị suy nhược, căng thẳng đi quá, tức là mình cứ dồn nén 24 giờ một ngày, nỗi khổ niềm đau lòng bực tức dằn xé lương tâm. Mà cũng may ông ta là cái người có phước, chứ bằng không á, có nhiều người đã chết trước khi sự trả thù được diễn ra. Tại vì mình dằn xé lương tâm mình, dằn xé cảm xúc mình, dằn xé thân thể mình, dằn xé gọi là món ngon vật lạ trong thực phẩm của mình, dằn xé cách ăn mặc của mình, tức là mình không cho mình được phép hưởng thụ bất cứ một cái gì hết. Một số cường quốc trên thế giới hiện nay có thói quen đó là thử bơm hạt nhân nguyên tử ở hai địa điểm, một là ở dưới lòng biển, hai là ở những nơi sa mạc lớn, và họ nghĩ rằng hai sự thử này nó không ảnh hưởng đến đời sống của con người trên hành tinh. Nhưng mà đó là một sự ngụy biện, bởi vì chúng ta biết là cứ mỗi một lần thử hạt nhân như vậy đó, cái độ chấn động của địa cầu á, nó được kích động và nó tạo ra những cái biến dạng về cấu hình của mặt đất, rồi nó có thể làm xê dịch cái kinh tuyến vị tuyến đi, có thể là một tấc hay là mấy cm là chuyện rất là thường. Và chính từ những cái chấn động nội tại này đó ở trong lòng đất lâu ngày, nó sẽ tạo ra những biến dạng, tạo ra sóng thần, tức là địa chấn ở dưới biển, hoặc là tạo động đất, hay là tạo ra các cái loại hình thiên tai rất là nguy hiểm cho mạng sống của con người. Cho nên đó, mặc dầu chúng ta chưa có thể chứng minh được hết cái tác hại to lớn của những sự thí nghiệm này, nhưng mà chúng ta biết rằng nó có nhiều cái nguy cấp cho mạng sống con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì sự phóng thích bằng cách xả hơi nổi giận nó cũng tương tự như vậy. Cứ mỗi một lần chúng ta quan sát ở trên các đài truyền hình về cái cách mà thử hạt nhân đó, chúng ta thấy cái độ chấn động của nó vang là gây gớm lắm, và cái đường kính nó có thể là kéo dài là 500 km, là 5000 km, tùy theo cái mức độ tàn phá. Như vậy là chúng ta biết rằng tất cả các loài thú, tất cả các loài động vật, các loài côn trùng, các loài sống mò sát dưới lòng đất, thậm chí là chim muông hay là cá ở dưới lòng biển, ở trong vòng đường kính và xa hơn cái đường kính đó nữa, sẽ không bao giờ còn mạng sống, chết toi, chết một cách tức khắc. Thậm chí là nhà có thể tan cửa nát, các loại kim loại có thể chảy ra thành nước. Cho nên chúng ta biết là tất cả những thứ đó nó để lại cái dị dạng của trái đất. Và phóng thích xả hơi cơn giận á, theo cái kiểu vô thời vạ vừa điêu, nó cũng làm cho cái địa cầu tâm linh của chúng ta bị tổn thương như vậy. Các cảm xúc của chúng ta bị tổn thương, bị dần xé lúc lại. Cho nên khi chúng ta cảm thấy hả giận, chúng ta tưởng rằng là cái cơn giận đã hết, không có, mà chúng ta đang nuôi nó, nuôi nó theo một cái cách thức gọi là rất nguy hại. Bởi vì cái đó nó tạo ra cái phản tâm lý là sau này ai chọc giận mình hay là ai làm mình không hài lòng là mình có thể đai nghiến người đó ra. Nếu như mình có cơ hội, mình có thể bầm chặt người đó ra từng mảnh. Một sự biểu đạt khác của cái cách thức phóng xạ nỗi khổ niềm đau qua giận dữ đó là giận cá chém thớt. Có nghĩa là chúng ta trút đổ cơn giận lên một đối tượng khác. Thớt ở đây có thể là một cái từ để ám chỉ cho những người thân, những người thương của mình, người bạn tình, người bạn đời, những người cộng sự, đối tác, vân vân, hay là những người gần gũi chúng ta. Khi chúng ta có một cái nỗi sân hận nào đó với những cái người mà mình không có được quyền để nói, mình không có cơ hội để giải bày, hoặc là mình nói mà người ta không lắng nghe, cái cơn oan ức nó làm cho mình khó chịu lắm. Thay vì chúng ta phóng thích cái cơn oan ức đó ngay cái văn phòng, ngay cái nơi nó đã được diễn ra, thì chúng ta đã mang nó về nhà, hoặc là cái cơn sân hận đó diễn ra ở công viên mà chúng ta lại mang vào trong công sở. Cái đó nhà Phật gọi là chúng ta đem lửa gọi là nhen nhúm ở nhiều nơi khác nhau, và lửa nó sẽ làm cho những nơi này bị cháy rụi ra thành tro và sương và than. Và như vậy là chúng ta đang gieo rất sự đau khổ cho những người mà chúng ta tiếp xúc Như vậy là sự giận cá chém thớt là một cái phản ứng của lòng sân hận rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy rằng là thái độ đó nó có thể biểu đạt qua sự trừng phạt đai nghĩa một người nào đó. Ví dụ cách đây vài tháng chúng ta thấy trên các kênh truyền hình phóng sự về cái sự kiện một vài nhân viên cai ngục của Mỹ hành hạ một cách là bất nhẫn đối với các tù nhân Iraq, đó là cho họ mặc áo không khí, tước hết tất cả y phục của họ, rồi dùng cái sợi dây thòng lọng kéo cái cổ người đó từ chỗ này sang chỗ kia, rồi quay phim chụp ảnh để mà bôi nhọ, sỉ nhục, làm cho người kia cảm thấy là khổ đau ghê gớm lắm. Và sau đó đó, chính phủ Mỹ đã trừng phạt thích đáng, cách chức những viên cai ngục đó, thậm chí là giám đốc của cai ngục đó cũng mất chức luôn. Thì chúng ta biết như vậy là những người lính Mỹ đang làm cái công việc là giận cá chém thớt. Có thể là những người đó đã từng có một người thân chết ở chiến trường tại Iraq trong những cái cuộc chiến tranh vừa qua. Rồi cái nỗi căm thù sôi sục đó đó làm cho họ đai nghiến và muốn trả đũa những cái người tù nhân đã tham gia cuộc chiến một cách trực tiếp. Như vậy là chúng ta đã gây những cái nỗi quan khi, bởi vì luật quốc tế chúng ta phải tôn trọng tù nhân. Trên chiến trường chúng ta có thể giết lẫn nhau, nhưng mà khi người kia đã trở thành tù nhân thì chúng ta phải chăm sóc người đó, thậm chí là bị bệnh tật chúng ta phải nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, không bao giờ được làm gì sai, bởi vì lúc đó là người ta ứng xử nhân đạo. Cho lần này là một số viên chức của Hoa Kỳ đã làm sai cái luật đó, cho nên đã bị cả thế giới lên án. Như vậy là tình trạng giận cá chém thớt sẽ có thể dẫn đến những cái khuynh hướng đó là chúng ta làm cho người khác khổ đau nhiều lắm. Ngược lại về phía của Iraq có những cái phản ứng cũng rất là khó chấp nhận được. Ví dụ như họ trở thành những quả mìn là xung phong ở những cái nơi đám đông, hoặc là những cái khu sứ quán của Hoa Kỳ, hay là tạo ra nỗi bất ổn khủng bố ở chỗ này chỗ nọ, hoặc là họ bắt giữ các con tin, khống chế, hăm dọa, trừng phạt, đai nghiến, là giết chết để buộc các nước tham gia với liên minh của Mỹ phải rút quân khỏi Iraq. Như vậy chúng ta đều biết tất cả những phản ứng đó nó đều thuộc về giận cá chém thớt, tức là phóng thích nỗi khổ niềm đau một cách rất là sai lầm theo cái đề nghị của một số nhà tâm lý học phương Tây. Cho nên là chúng ta thấy là cái hướng đó không phải là một cái hướng giải pháp lâu dài bền bỉ được. Ngoài ra đó, nhẹ hơn nữa thì cái sự phóng thích này có thể được thể hiện qua sự quát mắng la rầy. Có một cái ông công nhân khoảng 50 tuổi làm việc dưới trướng của một người rất là trẻ tuổi. Bữa đó ông ta làm hỏng một công việc gì đó, cho nên bị ông sếp của mình la rầy chửi bới. Ông ta cảm thấy ức chế tâm lý lắm. Cái sự trên là về tuổi tác đã làm cái ức chế rồi, làm công cho một người nhỏ tuổi mình cũng là một ức chế thứ hai. Rồi lại bị cái người đáng con cháu mình la rầy thì cái cảm xúc của người lớn khó chịu lắm. Ông ta trở về nhà, thay vì là vui vẻ vợ con để quên đi nỗi khổ niềm đau kia, thì ông ta lại cao có với đứa con của mình. Ông ta mở tập đó ra, thấy trong tập nó có rất nhiều cái điểm dư số. Ông ta cao có chửi bới: đồ cái thằng gì đó mà học chẳng ra chi, mày biết không, hồi lúc ba bằng tuổi của mày đó, ba đã từng làm lớp trưởng nè, tổng thống Nixon là bạn học của ba nè, mà còn phải là dưới trướng của ba nữa. Con bây giờ học không mà học xong rồi làm gì giờ? Chẳng lẽ lớn nhỏ mà học lớn làm đại quý à? Chắc không có đâu. Ông ta chửi bới hành hạ nó nặng nó nhẹ, đai nghiến đứa con một cách vô tội vạ. Đứa con nó khổ tâm lắm, nhưng mà đã trả đũa lại, nó đâu có vừa. Nói: ba à, con biết điều đó, con rất là kính phục ba, mà rất tiếc á, khi Nixon bằng tuổi ba thì ông ta là tổng thống của nước Mỹ, còn ba trở thành công nhân. Cho nên á, nếu chúng ta phóng thích một cách vô tội vạ đó, chúng ta sẽ tạo ra sự ức chế và phản kháng sai lầm, và đến lúc đó chúng ta tạo cơ hội chắc xúc tác cho con cái của mình trở thành kẻ bất hiếu. trở thành cái kẻ gọi là không biết tôn trọng những người lớn tuổi, và do đó chúng ta đã gián tiếp làm cho chúng trở nên bị hư đốn. Như vậy là theo nhà Phật là trước nhất chúng ta đừng bao giờ tạo ra cái dây chuyền của sự sân hận, nó được truyền từ người này sang người kia. Mà muốn như vậy, trước nhất nhà Phật dạy là chúng ta phải ngưng, đình chỉ một cách càng sớm càng tốt việc tiêu thụ các thực phẩm sân hận. Thực phẩm sân hận đa dạng lắm. Trước khi đi vào cái phần này, chúng ta cũng cần hiểu về cái cơ chế tương tác giữa thân và tâm của một con người. Nhà Phật có một cái thuật ngữ gọi là Namarupa, mà tiếng Việt thì phương âm là danh và sắc. Nó theo ngành tâm lý học hiện đại đó, đó là tâm sinh lý của con người. Hai phương diện này tác động qua lại với nhau nhiều lắm. Có khi những cái nỗi bực dọc của chúng ta nó phát xuất từ cơ chế sinh học, chẳng hạn như do chúng ta bị mất ngủ, hay là do chúng ta bị một cái chứng bệnh nào đó đau quá, cho nên mình dễ cao, dễ bực, dễ khó chịu, dễ phản ứng một cách ngang tàn. Thỉnh thoảng khi mà cái lòng cảm xúc của mình nó bị trầm cảm nhiều quá đó, sự bực dọc cũng khó chịu làm cho tay chân mình nó thoái mái hoặc là thụ động bằng cách này hoặc cách kia. Cho nên là ảnh hưởng của tâm lý có thể tạo ra cái tác hưởng xấu cho sức khỏe của thân thể. Ảnh hưởng xấu của sức khỏe thân thể có thể tạo ra những cái tương tác tiêu cực cho tâm lý và nhận thức của con người, dẫn đến những ứng xử không khôn ngoan. Cho nên hiểu được cái cơ chế tương tác duyên khởi này đó, chúng ta đừng bao giờ khinh thường sức khỏe của thân, cũng đừng bao giờ khinh thường cái sự vận hành của dòng cảm xúc và tâm hành của mình. Nghĩa là mình phải biết chăm sóc cả hai, chăm sóc có phương pháp để chi, để mình có thể tháo gỡ được cái nỗi sân hận bực tức ra khỏi dòng cảm xúc, hay là ra khỏi cái cơ chế của thân. Đừng cho nó biểu đạt theo kiểu là nổi nóng, quát tháo, đánh đập, quyền rủa, chửi bới, hù dọa, thương tổn, lợi trừ, chiến tranh, triệt hạ, mà là gây chết cho nhau, vân vân và vân vân. Sự tiêu thụ thực phẩm nó có thể được bắt buộc bằng nhiều cách thức, thông qua sự ăn uống, thông qua các phương tiện giải trí nghe và nhìn, hay là các loại hình là giải trí tinh thần và tâm linh, đều có thể góp phần tạo dựng và duy trì mạng sống của con người. Nếu như chúng ta chỉ sống có vật chất không á, nó cũng vô vị lắm. Cho nên lúc chúng ta phải hỗ trợ đó bằng tinh thần. Tinh thần không thì chưa đủ, bởi vì cái đó nó chỉ có thể bao gồm là phim, nhạc, vui chơi, giải trí, du lịch, thể thao, bạn bè, gia đình, hết rồi. Cho nên đôi lúc nó vẫn bế tắc, bởi vì rất nhiều người giàu có trên thế giới, triệu phú, tỷ phú, những thứ này họ quá dư thừa. Có nhiều người có luôn cả một cánh rừng, có luôn cả hàng rất là nhiều cái khu vườn cây cảnh đẹp ấy, thế mà họ vẫn không có làm cho họ được an vui, bởi vì họ bế tắc về tâm linh. Cho nên cái sự hỗ trợ tâm linh làm cho trạng thái con người được thăng bằng hơn, làm cho con người có thể sống mà không bị rơi vào những cái trạng thái giận dữ vô cớ thế này hoặc thế nọ. Khi chúng ta tiêu thụ một loại thực phẩm chẳng hạn như là thịt bò điên, được xuất phát ở nước Anh, cái trứng bò điên, thì chúng ta biết rằng là trong cái loại thịt đó nó chứa rất nhiều độc tố. Độc tố của bệnh, độc tố của lòng giận dữ, độc tố của những biến dạng của bệnh và giận dữ ở trong từng cái thớ thịt của nó, ở trong từng gân máu tế bào của nó. Và khi chúng ta ăn những thứ này nạp vào trong cơ thể của mình thì chúng ta đang gọi là sống ở trên những hạt giống của sự sân hận. Do đó ít nhiều gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng và chi phối. Đó là chưa nói là những cái chứng bệnh tương tác làm thay đổi gen, cấu trúc gen của cơ thể của chúng ta, hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến não trạng. Chứ nếu chúng ta mà ăn những cái loài động vật mà chết đau chết đớn đó, thì cái cảm xúc của đó bị biến dạng, lòng sân hận trỗi dậy lớn lắm ở trong lúc nó qua đời. Và lúc đó ăn thực phẩm này vào thì não trạng chúng ta nó bị phát triển một cách là không bình thường. Rồi các mạch máu, tim, rồi tâm lý của chúng ta nó cũng bị ức chế bằng cách này, bằng cách đó. Mặc dù rất ít nhưng mà không phải là không có, chúng ta không thể xem thường được. Tuy chúng tôi có xem một cái bộ phim được gọi là Kỳ Quan Trung Quốc, trong đó có giới thiệu về cái nền văn hóa ẩm thực của người Hoa. Cái nền văn hóa ẩm thực này lạ kỳ lắm, đa dạng phong phú. Người ta nói là còn gì sướng cho bằng khi được gọi là ăn cơm tàu cuối giờ Nhật ở nhà Tây. Như vậy là ăn cơm tàu là cái ngon lắm rồi. Nó đa dạng hàng trăm món, có nhiều món rất là bất nhẫn. Nó làm cho chúng ta mất đi cái tình thương đối với các loài động vật. Nó gieo những hạt giống của sự giận dữ, gieo những hạt giống và tính cách của sự chém giết ở trong con người của mình. Ví dụ như là có một cái anh đầu bếp, ảnh biểu diễn mà lấy một con gà cồ, nhổ sạch hết tất cả những cái lông đùi của nó, rửa sạch chân của nó, sau đó đặt cái con gà cồ này ở trên một cái dĩa sắt với cái nhiệt độ là 300 độ, nóng như lắm đó. Quý vị biết gì sẽ xảy ra? Phản ứng trước cái nóng, con gà sẽ nhảy dựa dậy, nhưng mà xung quanh cái dĩa này thì lại có một cái lồng, con gà không thể nhảy ra bên ngoài, cứ nhảy cho nó cứ tửng 3-4 cái là nó sẽ chết. Lúc đó toàn bộ máu ở trên ốc, ở trên gọi là cổ, ở hai cái cánh, ở thân thể nó đổ dồn xuống ngay cái đùi, bung cái đùi này ra, trở thành cái huyết sống, ăn rất là ngon đối với người Trung Hoa. Người ta lấy xuống chặt đứt đi các phần còn lại, bỏ đi, lấy hai cái đùi đó và bán giá gấp 3 lần với một cái con gà bình thường. Như vậy là trong lúc mà nó chết đau chết đớn như vậy đó, cái phản ứng sân hận của các loài vật lớn lắm. Chúng ta có thể thấy phản ứng sân hận này được biểu đạt qua cái tiếng la hét sắc thanh của nó. Quát 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 quát, cánh nó dỗ phập 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 như thế này, nó dãy dụa tung tung. Rất tiếc là chúng ta không hiểu được ngôn ngữ truyền thông của nó. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng á, nó đang nói rằng là tôi căm thù ông, tôi muốn giết ông, tôi muốn trả thù ông, tôi sẽ hẹn ông đến một kiếp nào đó, thì có lẽ chúng ta sẽ không dám ăn vào đâu, phải không ạ? Rồi một cái trò biểu diễn khác nữa, đó là người ta nuôi những con loại cá chép á, rồi để trên một cái chảo dầu sôi sùng sục như vậy. Cái đầu bếp á, chỉ cần trong vòng 5 giây thôi là anh ta đã rác cái thân thể của con cá này ra thành nhiều mảnh, vẫn để cho nó sống. Bỏ nó vào trong chảo dầu sôi trong vòng 10 giây thôi, vớt nó ra, thịt đã chín hết bên ngoài, nhưng mà con cá này vẫn còn sống, thở rồi hớp 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 như này để cho người ta ăn vào. Và anh đầu bếp nào được xem là giỏi thì anh đầu bếp đó phải làm cho con cá không được quyền chết, nhưng mà thịt nó phải chín mà nó không chết. Ngoài ra còn có những thứ ăn, ví dụ như là ăn ốc của con khỉ đó, cột tay cột chân nó lại, rồi bịt miệng nó lại, còn cái cổ đó lấy một con dao thật là bén giạt, cạo sạch tóc ở trên đầu nó, giạt một ngang một cái là lấy cái muỗng nạo ốc nó ra mà ăn. Thì như vậy họ nói rằng là trị được những cái chứng bệnh phong cùi, tăng cường trí nhớ của bộ não, hỗ trợ thận theo cách này hoặc cách kia. Nhiều thứ rất là tàn nhẫn và nó mất đi cái lòng thương cảm của con người đối với các loài động vật lắm. Cho nên theo nhà Phật, khi chúng ta ăn những cái loại thực phẩm đó đó, là chúng ta đang nuốt vào trong cơ thể của mình những hạt giống của sự sân hận được chuyên từ cái chết của chúng. Và do đó những cái chứng bệnh dị dạng chúng ta thấy là tại sao càng ngày bệnh lại càng phát sinh. Dĩ nhiên là ngoài những cái chuyện như là do ảnh hưởng của môi trường, của các cái công nghệ phóng thải chất độc, nước ngầm, vân vân, thì nó còn là những cái cách thức mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Chúng ta giết những loài vật này, những loài vật kia, tạo ra sự mất cân bằng về sinh thái, rồi những cái biến dạng về tần số tâm thức của các loài vật này, nó gieo nỗi hận thù trong từng cái miếng thịt, trong từng thực phẩm của chúng ta. Cho nên nạp vào cái đó, chúng ta cảm thấy là tâm của mình nó không có ổn. Hoặc là ở phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, vào cái ngày lễ tạ ơn thường rơi vào tháng 11, thì các con gà Tây sẽ bị giết tập thể khoảng chừng mấy chục ngàn con đến mấy vạn con là chuyện thường lắm. Dĩ nhiên là các con gà Tây này được nuôi giống như cái kiểu gà công nghiệp, nuôi trong cái lồng quanh năm suốt tháng, nó không hề được đi ra khỏi cái lồng đó. Nếu như chúng ta bị nhốt ở trong một ngôi nhà giống như chúng ta bị ở tù lỏng đi, cái ức chế về tâm lý làm mình khó chịu, không cao, khó, bực dọc, nhiều người chết sớm, nhiều người bị bại sụi, nhiều người là bị bại liệt thần kinh, nhiều người bị điên khùng, bởi vì những cái tình trạng bị bức bách đó, tù túng đó làm cho chúng ta không còn lối thoát. Thì chúng ta cứ hình dung các cái loài gà, loài vịt, loài chim công nghiệp đó mà được nhốt ở trong những cái trại chăn nuôi như thế đó, chắc chắn là ức chế tâm lý của nó, nếu nó sống nó cũng bị điên cuồng, khó chịu lắm. Và chúng ta ăn thịt của những cái con bị biến dạng, cái lòng sân lòng si như vậy, làm cho tâm lý của chúng ta nó cũng bị thay đổi theo. Do đó nhà Phật nói rằng là khi chúng ta ăn mặn nhiều đó, tâm của mình nó cũng trở nên dữ lắm. Ngày nay có một điều cũng đáng nói, đó là cái công nghệ ăn chay của Đài Loan làm hư tâm của rất nhiều người Phật tử và tăng ni. Họ đã làm ra những cái đùi gà mà thực chất gì chỉ có bị căng với lại cái cộng xã thôi. Ăn cái đùi gà thiệt chỉ có đâu khoảng 2-3 ngàn thôi quý vị, mấy ngàn, 2-3 ngàn, mà ăn cái đùi gà chay phải mất đến 7 ngàn. Tức là để ăn mặn về tâm chúng ta phải tốn đến 3 lần rưỡi tiền. Như vậy rõ ràng là không công quan. Lúc mà cái công nghệ chay này mới bắt đầu phát triển ở Việt Nam á, thì biết ăn một con tôm hùm chay đó, cái mùi nó tanh, nó thúi y như con hùm thiệt, thì chúng ta phải trả tiền gấp 4 lần con tôm hùm thiệt. Mà con tôm hùm thiệt nó ít bệnh hơn con tôm hùm chay, vì tôm hùm chay làm quá chất. Người ta lấy những cái chất mà thúi, chất thải ở trong cơ thể của con này này để làm cấy thành những cái loại vi khuẩn. Vi khuẩn đó lên men nó tạo ra cái mùi y hệt như là cái kia. Và thực phẩm đó toàn là những cái loại xác thôi à, chất bã thôi, hoàn toàn không có chất bổ gì cả. Như vậy là chúng ta tình nguyện ăn những loại thực phẩm chay đó vào trong cơ thể của mình, nạp nhiều độc tố lắm, mà chúng ta phải trả tiền gấp 2, gấp 3 lần so với ăn mặn. Thế nhà Phật đó, khi chúng ta ăn các cái món chay giả mặn đó, thì miệng chúng ta ăn chay, nhưng mà tâm chúng ta đang nhai thực phẩm mặn. Bởi vì cái hạt giống sát sanh đó, ăn mặn mà lúc chúng ta còn là người tại gia, tức là còn là những người chưa biết chùa, là chúng ta đã từng ăn cái đầu gà thế này, ăn cái cánh vịt như thế kia, bây giờ chúng ta ăn lại cái đó cho ba, bỗng như nó liên tưởng à. Cái hạt giống ở trong tâm này nó ghê gớm lắm, nó tự dựng lên những bộ phim liên tưởng ăn chay mà trở thành ăn mặn là như vậy. Cho nên nó là cái cách gọi là chúng ta gieo trồng những hạt giống rất là xấu vào trong tâm. Cho nên do đó đó, bởi vì cần phải tẩy chay những loại thực phẩm mang cái tính cách như vậy, bởi vì nó làm hư cái lòng từ bi của người Phật tử lớn lắm. Khi đến đó là chúng ta có thể thấy là các loại độc tố sân hận dẫy đầy ở trong phim ảnh, nhất là cái phim của Hollywood, bạo động, chiến tranh, giết chóc nhiều lắm. Và khi mà xem phim thì chúng ta có tâm lý là chúng ta tạo liên minh, chúng ta có thể đứng về một phe nào đó, chúng ta ủng hộ quan thô cái phe mà chúng ta thích, còn cái phe còn lại đó, khi những người lính ở bên phe đó mà bị giết chết là chúng ta mừng vỗ tay ghê gớm lắm, phải không ạ? Thì như vậy là chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp là giết người. Do đó trong cái thời hiện đại này đó, nếu không khéo là hàng ngày chúng ta giết người, giết rất là nhiều mà chúng ta không biết, giết một cách gián tiếp, giết một cách a dua, giết một cách đồng địch. Hoặc là chúng ta nghe cái cảnh tượng ví dụ như là những người lính Iraq bị lính bị bắn chết, mà nếu chúng ta là những người thân Mỹ đó thì chúng ta sẽ hoan hô, nói rằng những tay lính này là chết đáng đời lắm, bởi vì Saddam Hussein là một cái người rất là ác độc, xóa bỏ chủ nghĩa của ông ta là một điều cần thiết, đem lại sự giải phóng cho những người dân vô tội. Nếu chúng ta tâm niệm như vậy thì chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp là giết người với Mỹ, đối với dân Iraq. Và do đó cái cơn sân hận của những chiến sĩ khi bị chết này đó sẽ có thể tương tác đến mạng sống của chúng ta. Cho nên nhiều khi những kiếp sau khi sanh ra đó mà gặp nhau, nhiều khi mới gặp lần đầu tiên thôi, mình mặt mũi cũng đàng hoàng, đứng đắn có tư cách mấy, thế mà người ta không có thiện cảm với mình. Bởi vì những người đó đã từng bị chúng ta gieo những hạt giống cộng nghiệp của sát sanh thông qua phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Và nhất là những trò chơi điện tử ngày nay đó, các phụ huynh phải lưu tâm, bởi vì nó dẫy đầy những hạt giống của sự giết chóc, nuôi lớn sự sân hận lớn. Những trò chơi bắn súng, giết người, đặt mìn, rồi là thám tử tư, là phá vỡ, rồi hạt nhân, vân vân. rồi những trò chơi bằng mũ cũng vậy, toàn là vũ khí không. Mà cái này thì hầu như là trẻ em thích lắm. Cho nên là chúng ta đang gieo dắt vào trong tâm hồn của con em chúng ta những hạt giống rất nguy hiểm. Và nếu không khéo, chính những cái đó đó trở thành một cái đời sống rất nguy kịch cho chúng. Chúng có thể giết người khi chúng bắt bọn, chúng có thể phản ứng, chúng có thể làm thương tổn, chúng có thể làm thế này thế kia khi chúng không đồng tình, không vừa ý. Giờ đó đó là chúng ta đừng bao giờ là nạp những cái loại hạt giống của chiến tranh vào trong mảnh đất tâm của mình. Hạn chế xem những phim chiến tranh càng nhiều càng tốt. Và nếu xem phim đó thì chúng ta phải đứng trung lập, đừng đứng về phía này phía kia, ủng hộ phía này phía nọ. Và chúng ta phải tâm niệm rằng là trong chiến tranh, dù là chánh nghĩa hay phi nghĩa, tất cả đều là nạn nhân, tất cả đều là những người đáng thương. Chúng ta cũng cần thương những cái kẻ như là lính Iraq bị chết. Chúng ta cũng thương những người lính Mỹ bị qua đời, bởi vì họ đấu tranh cho một lý tưởng, họ đấu tranh cho một chủ nghĩa. Dù dĩ nhiên là có chủ nghĩa đúng, có lý tưởng sai, nhưng mà hễ đấu tranh cho một cái chủ nghĩa nào đó đó, thì cái sự đấu tranh đó nó đặt trên nền tảng của sự sân hận đó. Do đó là cái kết cục đó, có thể mang đến cái chết. Nỗi bất hạnh là cái của chúng. Như vậy là khi chúng ta là những người Phật tử, phải đứng ở cái tư thế gọi là trọng tài, đứng trên cái tư thế gọi là rất là khách quan, để mình có thể gọi là mỗi lần nhìn thấy cái cảnh mà một người ngã xuống là mình phải thương tưởng. Nếu ai là tu theo pháp môn Tịnh Độ, nhớ niệm cái thần chú quảng sanh, cầu nguyện cho người đó được siêu sanh Tịnh Độ. Ra ngoài đường thấy một án mạng, một tai nạn giao thông dẫn đến sự qua đời, chúng ta cũng nên trì chú để giúp cho người kia được siêu sanh thoát qua. Thì như vậy là các hạt giống sân hận ở trong con người của mình nó được đẩy ra bên ngoài, đẩy ra đến độ nó sẽ không còn nữa. Hoặc là trong võ thuật đó, chúng ta thấy là một bên thắng một bên thua, không bao giờ có hai bên cùng thắng, có thể là hai bên cùng hòa. Nhưng mà phải biết rằng là khi xem những cái trận chiến võ thuật đó là lòng sân hận chúng ta nó sẽ lớn dần. Đến lúc nào chúng ta có thể trổ hay là xuất hiện cái lòng sân giận đó bằng những cái thái độ quát mắng, đập bàn đập ghế, có thể là chúng ta không thương tổn bằng sống, nhưng mà cá tính chúng ta có thể nóng tính, khó chịu, bực dọc. Cho nên cứ thử quan sát, ai thích xem những bộ phim bạo động trước sau gì cũng có đánh lộn, bởi vì cái hạt giống đó nó tác động xấu nhiều hơn là tốt, và chúng ta chưa có đủ những cái kỹ năng để chuyển hóa chúng. Khi đưa vào xem vào cái là chúng ta nạp hạt giống này vào, và khi không chuyển hóa được đó, thì nó trở thành những quả mìn nổ chặt. Nó nổ khi mà chất xúc tác nó có, khi cơ hội xuất hiện, khi điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, thì chúng ta sẽ trở thành một người bất hạnh, và những người khác trở thành nạn nhân chúng ta theo cái thức này hoặc cách khác. Như vậy là theo nhà Phật đó, thì trước nhất là chúng ta phải đừng phóng thích một cách vô tội vạ lòng sân hận ra bên ngoài, bởi vì làm như vậy thì chúng ta sẽ gây rất nhiều bất hạnh cho mình và cho những người khác. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về một phần khá quan trọng về cách phóng thích sai lầm của sân hận. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần thứ hai, đó là nghệ thuật phóng thích. Phóng thích như thế nào thì nó đúng theo tinh thần Phật dạy. Và chỉ có khi nào mà chúng ta phóng thích có phương pháp thì chúng ta sẽ mới thấy rằng là chúng ta đặt ra một cái nền tảng lòng từ bi đối với cái dòng cảm xúc của mình, đối với mạng sống của mình, đối với tình cảm của mình, đối với những người thân, những người thương. Và có được như vậy đó thì cuộc sống này mới thật sự là có ý nghĩa. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta mừng tuần lễ Phật đản á, cố gắng làm thế nào để nuôi những hạt giống của tình thương, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ nỗi khổ niềm đau, xóa bỏ những cơn bực dọc, xóa bỏ bằng cách là có phương pháp. Để chi? Để sự phóng thích của mình á, nó mang lệ lạc cho mình và cho mọi người.